Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 5, thứ năm trong tuần thứ sáu của cuộc sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 76, câu 76 đến 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Thầy muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đứng cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Kitô đã tiên báo số phận của các tông đồ, tiên báo số phận người môn đệ trước mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Chắc chắn sức tự nhiên của chúng ta, sức tự nhiên của các tông đồ không thể nào lãnh hội được mầu nhiệm vượt qua ấy. Làm sao Con Thiên Chúa lại có thể chết tất tưởi như một phường tử tội? Làm sao Đấng Cứu Nhân độ thế lại có thể thua thiệt, thất bại một cách thảm hại như vậy? Làm sao Con Thiên Chúa lại dường như bị chính Thiên Chúa bỏ rơi? Biết bao câu hỏi có thể làm cho chúng ta vấp ngã. Nhất là bóng tối bao trùm con người, khóc lóc, than vang khi trở thành người môn đệ đầy những thử thách trên cuộc đời mình. Thế gian sẽ vui mừng, thế gian đắc thắng, thế gian tưởng rằng nó đã thắng được Thiên Chúa. Thế nhưng không, Đức Giêsu đã nói với chúng ta: anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Nỗi buồn của những điều chóng qua sẽ không còn nữa. Niềm vui vĩnh cửu của Hồng Ân Thánh Thần sẽ được ban tặng. Niềm vui của con cái Thiên Chúa, của những con người tự do được trao tặng chúng ta. Niềm vui của những người chiến thắng thế gian khi họ không hoàn toàn buông theo những dục vọng của trần thế. Niềm vui của những con người mở lòng để đón nhận Hồng Ân Thánh Thần. Không gì có thể cướp được niềm vui ấy nơi tâm hồn của các tông đồ, nơi tâm hồn của những Kitô hữu, dẫu cuộc đời vẫn còn đó gian nan. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta trở thành Kitô hữu. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban tặng cho chúng ta niềm vui cứu độ, niềm vui cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương. Tạ ơn Chúa vì chính nhờ niềm vui ấy mà chúng ta có sức mạnh để bước đi trong cuộc đời đầy thử thách này. Cuộc đời chẳng bao giờ hết thử thách, chẳng bao giờ hết trông chênh, chẳng bao giờ hết gian nan. Nhưng có ơn Chúa ở cùng, có Thánh Thần hướng dẫn đời sống, Dẫu có vấp ngã, chúng ta can đảm đứng lên. Dẫu có khó khăn, chúng ta có sức mạnh để chiến thắng. Và dẫu có những lúc muốn buông xuôi bỏ cuộc, chúng ta có niềm vui của Chúa trợ giúp để chúng ta trung tín đến cùng trong ơn gọi là môn đệ, là Kitô hữu của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Lạy Chúa, xin thương biến đổi nỗi buồn của chúng con thành niềm vui, nỗi buồn của những mất mát thua thiệt, nỗi buồn của sự hiểu lầm, nỗi buồn của những đau đớn, giới hạn thân phận con người. Xin ban cho chúng con niềm vui vì chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng con. Và khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế này, niềm vui của chúng con sẽ viên mãn hòa vỡ trong vương quốc của Chúa, nơi chúng con hợp hoan của tất cả mọi anh chị em mà ca tụng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Amen.
Nếu các con, nếu các con chịu hãy vui lối dâng thay, hãy vui thấy và Thầy sẽ vinh chắc, Thầy sẽ ban cho cả con, cho các con đừng thương ta.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha mở lại truyền thống cử hành thánh lễ và rước kiệu mình Thánh Chúa. Sau những năm tạm ngưng lý do sức khỏe và đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở lại truyền thống cử hành đại lễ tín mình Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano vào chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tới đây, và sau đó có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ nơi cử hành thánh lễ qua đường Merulana đến đền thờ Đức Bà Cả, cách đó 1 cây số. Và tại đây, buổi lễ kết thúc với phép lành mình Thánh Chúa. Trong 1-2 năm đầu tiên thi hành sứ vụ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhưng ngài không dự cuộc rước kiệu và chỉ chủ sự nghi thức chầu mình Thánh Chúa kết thúc tại đền thờ Đức Bà Cả. Những năm sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp vấn đề sức khỏe và đau đầu gối, rồi đến kỳ đại dịch COVID-19, nên cũng không cử hành. Năm 2018 và 2019, ngài bỏ truyền thống này và cử hành lễ mình Thánh Chúa ở ngoại ô Roma. Trước đây, Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai luôn giữ truyền thống cử hành thánh lễ với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ khi được bầu chọn thi hành sứ vụ giáo hoàng. Tại Vatican và theo phục vụ chính thức của giáo hội, lễ mình Thánh Chúa được cử hành vào thứ năm ngày 30 tháng 5 tới đây, nhưng tại nhiều nơi, lễ này được rời vào Chủ nhật tiếp đó.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tái khuyến khích tổ chức Mater chống nạn lạm dụng trẻ em. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, đã có sự hiện diện của nhiều thành viên hiệp hội Mater chống lạm dụng trẻ em. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm và nói, tôi rất vui khi đón tiếp Hiệp hội Mater, dấn thân chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ vị thành niên. Cảm ơn sự dấn thân của anh chị em. Hãy tiếp tục trong can đảm hoạt động quan trọng của anh chị em. Hiệp hội Mater do cha Fortunato Di Noto, 61 tuổi, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở thành phố Avola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, thành lập cách đây 35 năm. Chuyên bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ em tại Ý cũng như trên thế giới. Hiệp hội này báo cho cảnh sát Ý và nước ngoài những vụ chài các trẻ em với mục đích lạm dụng tình dục. Các mạng chuyên về loạn dục trẻ em trên Instagram, Facebook, WhatsApp thường tràn ngập các tài liệu dâm ô, hàng chục ngàn video, hình ảnh với nội dung ấu dâm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican cũng như cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý hôm 5 tháng 5 vừa qua, cha Di Noto nói, chúng tôi nhận thấy nạn ấu dâm tiếp tục gia tăng, với sự phát triển kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, có những khía cạnh tích cực, nhưng cũng có nguy cơ phá hủy vẻ đẹp của trẻ thơ. Tổ chức Mater nhận thấy có sự tăng vọt các trẻ vị thành niên tố giác tình trạng này, khi họ đến các trung tâm lắng nghe của chúng tôi, và chúng tôi càng được khẳng định về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, một hiện tượng nay đang trở thành hầu như không kiểm soát nổi trên toàn Âu Châu. Trong phúc trình về năm 2023, Hiệp hội Mater cho biết đã gửi tới cảnh sát 5.745 địa chỉ trang mạng, 85 liên kết từ các mạng chiều sâu, 2.110.000 hình ảnh, 651.000 video, 1.260 kho dự trữ và 237 cuộc trò chuyện và nhóm trên tin nhắn tức thời hoặc mạng xã hội có nội dung dâm ô trẻ em. Thông thường các tài liệu liên hệ tới những trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Gần 1.650.000 hình ảnh và phần lớn là video, cũng như những trẻ từ 3 đến 7 tuổi, hơn 450.000 hình ảnh và 93.000 video, thậm chí có cả những trẻ sơ sinh đến 2 tuổi, 338 ảnh và 173 video. Cha Di Noto nhấn mạnh rằng, các báo cáo trình bày và phân tích không phải những con số, mà là những hoạt động hàng ngày và liên tục, nhắm giúp phá vỡ mạng lưới bẫy các nạn nhân nhỏ bé, thường không có lối thoát. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng chống lại những kẻ bóc lột các nạn nhân nhỏ bé nhất bằng bạo lực tàn bạo, đồng thời lại sinh lợi nhiều, vì ảnh và video dâm ô trẻ em đang nuôi dưỡng thị trường thịnh vượng không bị khủng hoảng.
Tin Kiev, Ukraine. Một linh mục Ukraine cho biết đám tang của các binh sĩ là thử thách lớn nhất đối với chúng tôi. Một linh mục Công giáo Ukraine đi lễ Đông phương, cha Roman Mikhevich, cha sở giáo xứ Tishmenisa ở miền Tây Ukraine, cho biết những đám tang các binh sĩ tử trận là thách đố lớn nhất đối với chúng tôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi ngày 3 tháng 5 vừa qua, nhân dịp lễ phục sinh theo các giáo hội Đông phương, cha Mikhevich nói, lễ này ở trung tâm đời sống Kitô và luôn hiện diện nơi các tín hữu Ukraine. Nhưng với chiến tranh, lễ này càng trở thành một lối sống để có thể đương đầu với cái chết của bao nhiêu người, kể cả những người trẻ, dù họ là những thường dân hay binh sĩ. Cha Mikhevich cũng là quản hạt gồm 17 giáo xứ. Cha kể lại, các bạn hãy nghĩ xem, trong 17 giáo xứ này, không có giáo xứ nào mà không có các lễ an táng các binh sĩ đã tử trận ở chiến trường. Tất cả các giáo xứ đều có các lễ an táng như vậy. Có vài giáo xứ có tới hơn 10 lễ. Tại đây, giáo xứ Tishmenisa này của tôi đã có 5 lễ an táng các binh sĩ, và trong giáo hạt này đã có 30 lễ như vậy. Để nâng đỡ các gia đình đối phó với thảm trạng, giáo xứ tìm cách cử hành lễ an táng một cách trọng thể bao nhiêu có thể, với sự tham dự của các binh sĩ, đại diện chính quyền địa phương và tất cả các linh mục trong giáo hạt. Cha Mikhevich nói, đó là những kinh nghiệm rất quan trọng để nâng đỡ tinh thần cho gia đình, cho những người còn sống. Và sự nâng đỡ này bắt đầu từ chính lễ an táng với sự hiện diện của một linh mục. Cha Mikhevich giải thích rằng, nếu một linh mục không tham dự lễ an táng mà chỉ đến sau đó để đề nghị hỗ trợ và giúp đỡ gia đình tang trễ, thì điều đó không hiệu năng lắm. Gia đình không thể được an ủi bằng những trợ giúp vật chất, và đó là việc của nhà nước. Trái lại, một linh mục phải tích thân giúp dân chúng sức mạnh để sống. Điều này rất quan trọng ngày nay, vì dân chúng đang đánh mất sức sống, và điều này người ta thấy rõ ràng. Dân chúng tà thán, một số cho biết là bị trầm cảm, xuống tinh thần, không thấy có biến tượng nào, một số người khác nói là sợ hãi. Tóm lại, dân chúng mất sức sống và họ không biết tìm ở nơi đâu. Vì thế, khi linh mục đến nói chuyện với họ, điều này giúp ích cho họ. Tại nơi đây, các linh mục còn có uy tín. Tại đất nước Ukraine, linh mục là nhà tâm lý đầu tiên. Trong tư cách là quản hạt, cha Mikhevich chủ sự tất cả các lễ an táng trong hạt. Cha chia sẻ, trong bối cảnh đó, cử hành lễ phục sinh trở thành trung tâm cuộc sống. Đối với chúng tôi, phục sinh không phải chỉ là một lễ truyền thống hay một ngày lễ. Đối với chúng tôi, phục sinh là tất cả. Chúng ta không cần giải thích cho dân phục sinh là gì. Đối với họ, đó là tột đỉnh, là thánh thiền. Cho dù một người cả năm không đi nhà thờ, nhưng đối với họ, khi kính viếng ảnh Chúa Kitô được tháo dỡ khỏi thập giá hoặc làm lễ phép bánh cho lễ phục sinh là điều thánh thiền. Trước lễ phục sinh, các tín hữu đi xưng tội đông đảo. Vì thế, lễ phục sinh là một biến cố rất quan trọng đối với dân của chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ công bố tông sách chính thức ấn định năm thánh 2025. Lúc 5:30 chiều thứ Năm ngày 9 tháng 5 này, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự xin chiều hai đại lễ Chúa lên trời. Và nhân dịp này, Ngài sẽ trao và công bố tông sách chính thức ấn định năm thánh 2025, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 tới đây. Cách đây 9 năm, chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã công bố tông sách Miresi Codie Puntus, tôn nhan thương xót, ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Mục đích là để đưa giáo hội loan báo tin mừng một cách mới mẻ, sử dụng liều thuốc lòng thương xót thay vì dùng những vỏ khí ngặt nghèo. Trong tông sách bấy giờ, Đức Thánh Cha loan báo rằng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 cùng năm 2015, nhằm Chủ nhật thứ Ba mùa vọng, Ngài sẽ mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, tức là Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Sau đó, các cửa năm thánh tại các đại vương cung thánh đường giáo hoàng khác ở Roma cũng được mở ra. Ngoài ra, Đức Thánh Cha quy định rằng, trong mỗi giáo phận và cả các đền thánh cũng mở cửa thương xót như thế trong trọn năm thánh. để năm thánh này cũng có thể được cử hành ở cấp địa phương như một dấu chỉ hiệp thông của toàn thể giáo hội. Trong phần thứ hai của tông sách, Đức Thánh Cha trình bày chủ đề làm thế nào để sống năm thánh một cách tốt đẹp nhất, và Ngài đưa ra một số chỉ dẫn thực hành, ví dụ như đi hành hương, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng hãy tha thứ và cho đi. Trong các giáo phận, hãy gia tăng sáng kiến cầu nguyện và thống hối 24 giờ cho Chúa. Các linh mục được phép tha những tội vốn dành quyền giải cho tòa thánh. Trong phần thứ ba của tông sách, Đức Thánh Cha đưa ra một số lời kêu gọi đối với những thành phần của những nhóm tội phạm, những người gian lận hoặc đồng lõa với sự tham nhũng, vân vân. Trong chiều hướng đó, trong tông sách sắp công bố ngày 9 tháng 5 này, Đức Thánh Cha sẽ nêu lên những đường hướng để cử hành năm thánh 2025 một cách hiệu quả. Tông sách này chắc chắn cũng sẽ đẩy mạnh công việc chuẩn bị ở Roma, cũng như các địa phương, và cũng như sẽ khuyến khích các tín hữu về thủ đô giáo hội hành hương theo truyền thống. Khi ấy, trung tâm thông tin về năm thánh đã được Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khánh thành hồi tháng 6 năm ngoái tại đường Hòa Giải gần Vatican, trước sự hiện diện của đông đảo giới báo chí, nhưng chưa được nhiều nhóm tín hữu lưu tới, nay sẽ trở nên nhộn nhịp hơn. Tại trung tâm này đã có những tài liệu về năm thánh được phát cho những người hỏi xin. Trong các tài liệu này cũng có kinh cầu nguyện năm thánh do Đức Thánh Cha soạn bằng 10 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Hàn, tiếng Hoa, Ả Rập, Rumani. Trung tâm thông tin đã cung cấp lịch trình các buổi lễ trong năm thánh dành cho các tầng lớp tín hữu theo nghề nghiệp, giáo sĩ, tu sĩ hoặc những nhóm ở ngoài lề xã hội, người di dân và tị nạn, các nhân viên an ninh, quân đội hoặc giới công nhân, doanh nhân. Tòa thánh dự kiến sẽ có khoảng 32 triệu tín hữu hành hương đến Roma trong dịp năm thánh sắp tới, và theo trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức, trong con số vừa nói, có 900.000 người đến từ nước Đức.
Tin Münster, Đức Quốc, khai mạc chiến dịch lễ hiệp xuống tại Đức. Chủ nhật, mùng 5 tháng 5 vừa qua, chiến dịch thường niên lễ hiệp xuống do tổ chức Renovatis phát động để giúp Đông Âu đã được khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Münster, Bắc Đức. Chiến dịch năm nay có chủ đề là để hòa bình tăng trưởng và tạo nên sự khác biệt. Thánh lễ do Đức cha Felix Jen, giám mục giáo phận sở tại, chủ sự với các giám mục Đông Âu đồng tế, trong đó có Đức cha Stanislav Siroko Radiop, giám mục giáo phận Odessa Simferopol bên Ukraine. Chiến dịch kéo dài 2 tuần lễ cho đến lễ hiệp xuống, bắt đầu bằng việc các giám mục khách từ Đông Âu đến viếng thăm các trường học, nghị viện tiểu bang ở thành phố Düsseldorf và đền kỷ niệm Villa Tenhoven ở Münster. Tại đây vào cuối tuần có chương trình văn hóa tôn giáo. Chiến dịch năm nay muốn nhấn mạnh rõ ràng lòng khao khát hòa bình nơi nhiều người. Tổ chức Renovatis được thành lập cách đây 31 năm. Để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu công giáo ở Đông và Trung Âu, trong đó có 29 nước cựu cộng sản. Từ năm 1993 đến nay, tổ chức này đã tài trợ hơn 877 triệu euro cho hơn 26.000 dự án tái thiết giáo hội, xã hội dân sự, trường học, nhà xứ. Từ khi có cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, tổ chức Renovatis cũng tiến hành các công tác cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, năm nay cũng có các hoạt động tương trợ trước tình trạng bất an tại Bosnia-Herzegovina, Kosovo và Cộng hòa Moldavia.
Tin Kampala, Uganda. Chiến tranh Gaza ảnh hưởng tới các linh mục ở Uganda. Chiến tranh tại Gaza cũng ảnh hưởng đến cả các linh mục tại Uganda bên Phi Châu, cách đó gần 4.000 cây số. Báo chí địa phương ra ngày 3 tháng 5 vừa qua cho biết, trong một thư gửi đến tất cả các giáo phận tại nước này, các nhà nhập khẩu rượu lễ tại Uganda kêu gọi các linh mục trong những tuần tới đây hãy hạn chế việc sử dụng rượu lễ, lý do là vì cuộc xung đột ở Trung Đông. Giáo hội tại Uganda nhập khẩu rượu lễ từ Tây Ban Nha, một con tàu vốn dự kiến sẽ đi qua Địa Trung Hải và Biển Đỏ vào đầu tháng 4 vừa qua, nhưng nay phải đi theo tuyến đường an toàn hơn qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Điều này có nghĩa là các rượu lễ đó chỉ đến được Uganda qua cảng ở Kenya sớm nhất là cuối tháng 5 này.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nhà văn đã từng nói, cuộc sống ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian tốt nhất của bạn vào những điều bạn không thể thay đổi. Chỉ có quên đi tất cả những gì trong quá khứ, chúng ta mới có thể trút bỏ gánh nặng trên vai và nhẹ nhàng lên đường. Gia Thê, một nhà sản xuất xuất sắc trong ngành điện ảnh và truyền hình Mỹ, từng làm phát thanh viên cho một công ty truyền thông. Vốn nghĩ rằng với năng lực của mình, anh có thể thăng tiến và tăng lương nhanh chóng. Thật bất ngờ, vài năm sau, công ty đột ngột tuyên bố sa thải nhân viên, và Gia Thê không may cũng nằm trong danh sách bị sa thải. Về đến nhà, anh báo tin cho vợ rồi nhốt mình trong phòng. Người vợ đứng ngoài cửa lo lắng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Gia Thê đã mở cửa và hào hứng nói với vợ. Em yêu, hãy mừng cho anh, vì cuối cùng anh cũng có cơ hội theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Bỏ việc bị thất nghiệp sang một bên, Gia Thê sớm thành lập một công ty truyền thông và sản xuất một chương trình trò chuyện trên truyền hình. Sau khi chương trình được phát sóng, nó rất được yêu thích và anh cũng trở nên nổi tiếng. Với thái độ lạc quan, Gia Thê cống hiến hết mình cho sự nghiệp và trở thành nhà sản xuất nổi tiếng. Thật vậy, khi không thể nghĩ thông suốt một chuyện gì đó, hãy quay trở lại với hiện tại, làm việc mà bạn nên làm. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cuộc đời Gia Thê là một câu chuyện hay, kết thúc có hậu. Khi anh biết buông bỏ những gì không phù hợp, hay vì cố chấp níu kéo những thất bại của quá khứ. Bệnh cố chấp là một thái độ một mực giữ nguyên ý kiến theo những quan điểm cứng nhắc sẵn có, hay không đúng, hoặc để ý đến những sơ suất của người khác đến mức có định kiến. Thường nhiều người dễ nhầm lẫn giữa cố chấp với sự kiên định. Kiên định liên quan đến khả năng giữ vững suy nghĩ và quyết định trước những biến động của môi trường xung quanh. Người kiên định luôn giữ vững mục tiêu mà mình đặt ra, không ngại khó gian nan, cũng không vì sự khen chê, nghi hoặc của người khác mà thay đổi. Sự phân biệt giữa cố chấp và kiên định ở kết quả nhận được. Kết quả của sự cố chấp thường đưa đến sự thất bại trong đau khổ. Bởi sự cố chấp cản trở sự hình thành của một cá tính tốt, khiến con người có thiên hướng cực đoan, thiếu lòng khoan dung và trí tuệ, cản trở khả năng học hỏi, suy nghĩ và tiếp nhận cái mới. Đa số những người mắc bệnh cố chấp thường vì tính sĩ diện cao, Có thể họ biết mình sai, nhưng vì sợ quê, sợ xấu hổ, sống chết bảo vệ ý kiến bản thân. Điều này dẫn đến thái độ bất chấp lý lẽ, không chịu lắng nghe, phản đối với thái độ cực đoan. Ngược lại với người cố chấp là người hiểu chuyện và hiểu biết. Càng hiểu biết càng thấy rõ những giới hạn và sự thiếu hiểu biết của mình mà khiêm tốn. Và người hiểu biết dễ dàng nhận biết tri thức là bất tận, không nên cố chấp, chỉ có thể là khiêm tốn để học hỏi và lĩnh hội. Một trong những cách thức để chữa căn bệnh cố chấp đó chính là khả năng buông bỏ. Có những thứ mình cố níu kéo nhưng sẽ không thay đổi được thực tại, ngày một tệ hơn. Hay có những thứ không phù hợp buộc chúng ta cũng phải can đảm buông bỏ, can đảm thay đổi để bắt đầu lại. Câu chuyện trên là một minh chứng cụ thể. Sự thất bại của Gia Thê là một cơ hội để anh tìm thấy chính mình và khả năng thực sự của anh. Thành công đã đến với anh khi anh dám buông bỏ để bắt đầu lại với những thứ hoàn toàn mới và dám đối mặt với khó khăn, thử thách. Anh đánh đổi lối suy nghĩ cổ hủ của mình, những thứ an toàn bấy lâu nay và cả sự dễ dãi an phận bấy lâu để được sự thành công. Ngược lại với hình ảnh Gia Thê, bài đọc lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy gẫm về sự cố chấp của người Do Thái tại Corinto thời Thánh Phaolô. Với lòng nhiệt tâm và tràn đầy nhiệt huyết của mình, Thánh Phaolô long trọng rao giảng và làm chứng cho anh em đồng bào của mình về Đức Giêsu chính là Đấng Kitô hay Đấng Mêsia mà họ đang mong đợi. Nhưng đáp lại sự nhiệt huyết của thánh nhân, anh em đồng bào của ông đã chống đối và phản đối kịch liệt vì căn bệnh thành kiến và cố chấp, nên thánh nhân đã bỏ họ mà đi đến với dân ngoại. Cũng vậy, trong đời sống đức tin hiện nay của chúng ta, sự cố chấp cũng làm chúng ta quay lưng lại với hoạt động của Chúa Thánh Thần, từ chối sự thúc đẩy của Ngài, không đọc ra được dấu chỉ mà Ngài muốn nói với chúng ta. Khi chúng ta ngại ngùng học hỏi về Chúa và ngại ngùng hoạt động dấn thân trong sứ vụ của giáo hội, dẫn đến đời sống đạo của chúng ta mang nhiều hình thức, nghi lễ và rước sách, đóng khung trong nhà thờ hay trong sứ đạo mà thôi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và sửa dạy bệnh cố chấp trong tâm hồn mỗi chúng con, để chúng con biết đón nhận và thi hành ý Chúa mỗi ngày. Đừng cố thủ nhốt mình và đóng khung đời sống đạo của chúng con trong những thủ tục cố hữu của ý riêng, nhưng luôn biết đón nhận anh em của mình và nhanh nhẹn lên đường theo sự hướng dẫn của thần khí. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm phun rơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi. Niềm tin chan chứa mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.